vậy thì có bao giờ nó rời mình đâu. Hoặc là quý vị đang ngồi nơi ghế nhìn lên đây, bây giờ quý vị tưởng tượng ha, mình ngủ buồn ngủ thì có còn ngay thẳng như vậy không? Mình đi xe đò rồi mình biết mình đang ngồi ngay thẳng vậy đó, cái mình ngủ cái mình quẹo đâu, mình tựa vào cái vai cái ông bên cạnh hồi nào cũng hay, phải không ạ? Thì mình đâu có muốn mất oai nghi, mất lịch sự vậy, nhưng mà vì mình ngủ. Thì như vậy cái khi mà mình còn ngồi được thẳng thớm như thế này là có một cái biết nó đang giữ cho cái thân của mình thẳng đây, đúng không? Còn không thì mình té ra rồi. Vậy thì cái biết đó luôn luôn nó có mặt với mình. Vì vậy Ngài Phó Đại Sĩ Ngài nói đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật đi, nói nín đều theo nhau. Còn cái cô chót quên mất rồi, nhưng mà đại khái là vậy, là cái ông Phật này không lúc nào rời mình hết trơn đó, không lúc nào rời. Vậy thì đâu có việc gì phải lo không thành Phật, đâu có việc gì phải lo rằng quá khó đó, chỉ có nhớ lại dùng bốn chữ biết vọng đừng theo. Cái lỗi ở chỗ mình cắm đầu chạy theo cái âm vọng đó. Đó, có một câu chuyện như thế này. Cái ông đó, ổng mới cưới một bà vợ, hai người thương nhau rất lâu rồi mới cưới được, vì vậy thương thắm thiết. Ai dè cái cưới ít bữa cái bà chết mất tiền, thì ổng buồn quá và ổng mới nói là anh sẽ chung thủy với em suốt đời, và cái chiếc nhẫn cưới thì luôn luôn ổng đeo ở nơi tay không bao giờ rời, đi làm đi vào mọi thứ không bao giờ rời. Cái một bữa nọ, trong cái khi mà đi làm về, đi gánh củi về, đi ngang qua một cái con suối, cái ổng mới rửa tay rửa mặt tại đó, rồi ngồi nghỉ, rồi đi về nhà, vân vân. Nhưng mà tới tối, tới chiều, cái gì sự nhớ ra là cái chiếc nhẫn trên tay nó mất lúc nào không hay, không biết nó ở đâu. Thì ổng mới đi kiếm hết cả tất cả những nơi ổng đi qua từ sáng cho tới chiều đó, ổng đi hết những cái con đường mà để mà đi kiếm cái chiếc nhẫn, tại vì ổng rất thương cái chiếc nhẫn này mà không muốn mất nó. Không có, thì trong lòng buồn bực, trong lòng buồn cái đó. Một ngày hai ngày thì sau đó ổng nằm mơ thấy bà vợ bà về, và bà mới nói là anh đã làm rớt cái chiếc nhẫn ở nơi cái bờ suối khi mà anh rửa tay. Cái ổng mừng quá, sáng mai dậy ổng lập tức tới nơi cái suối, nhìn xuống thì tại vì đó là cái con suối ở trong rừng, nó vắng vẻ không có ai, và rõ ràng vẫn còn nguyên cái chiếc nhẫn ở tại cái chỗ ông rửa tay. Thì như vậy mình nghĩ là có bà vợ, nhưng mà trên cái mặt phân tích của Duy Thức Học thì vì rằng ổng nghĩ tới bà vợ cho nên nó hiện cái hình ảnh và ổng tơ tưởng. Nhưng mà cái khi mà cái chiếc nhẫn nó nằm ở trong tay như thế này và nó rơi ra khỏi cái tay thì cái thân nó biết, cái thân nó ghi nhận cái cảm giác vật đó, nó biết, nó biết và nó để đó. Thì tới khi mà cái ý thức nó dò tìm, nó dò tìm không biết rớt ở đâu, thì cái thân mà cái phút mà nó rớt thì nó biết. Cho nên trong cái giấc ngủ, cái lớp vô thức này nó hiện lên. Và vì rằng ông chỉ nghĩ tới hình ảnh bà vợ, cho nên cái vô thức này nó mang bóng dáng của bà vợ để nói ra cái điều đó, chứ sự thực chính là tâm tư của ông. Thì nghe kể như vậy mình có thể không tin. Thì quý vị biết cũng có một cái câu chuyện như vậy đó, là một cái vị thiền sư, một hôm có một cái ông, ông tới ông than là vợ con nó mất đã cách đây 3 năm, bây giờ con muốn cưới một cái bà vợ nữa mà đêm nào nó cũng về, nó không cho con cưới vợ hết trơn, con sợ quá đi, giờ 3 năm rồi con phải đi bước nữa, mà cái con ma này nó khôn dữ lắm thưa thầy, hỏi cái gì nó cái gì nó cũng biết, con nghĩ cái gì nó cũng biết hết trơn á. Bữa nào mà con hẹn đi chơi với cái cô kia tối về là nó điểm mặt nó, nói bữa này ăn thế nào, thế này, phải không? Thành bây giờ làm sao con thoát khỏi cái con ma này? Cái ông thầy mới nói không có gì đâu, tối hôm nay khi mà con ma nó về á, anh hãy bốc một nắm đậu xanh trong tay thế này, và anh đưa nó, đưa ra cái nắm tay, anh nói là thế này nè: nếu mà bà nói trúng, trong tay tôi có bao nhiêu hột đậu thì tôi sẽ ở dậy suốt đời với bà, tôi không cưới ai hết. Mà nếu mà bà nói không trúng, trong tay có bao nhiêu hột đậu bà không biết á, thì bà làm ơn để cho tôi đi lấy vợ. Thì cái ông này ổng nghe như vậy, và tối đó về, khi cái hồn ma hiện về, ổng bắt một nắm đậu xanh ổng đưa ra, ổng nói câu đó, ngay lập tức cái hồn ma biến mất. Và từ đó về sau không có còn trở đi trở lại nữa, ổng lấy được cái bà vợ thứ hai. Thì cái lý do là tại sao quý vị biết không? Cái con ma đó nó không có thiện, nó là cái lương tâm của ông này, nó là cái điều ở trong lòng ông. Vì vậy ông nghĩ cái gì cái con ma nó cũng biết, tại vì nó là một cái bóng vọng tưởng của ông chứ không có ai khác. Nhưng mà khi ông bốc cái đậu xanh thì bản thân ông có biết trong tay này có mấy hộp không? Thì ông không biết, thì cái con ma làm sao nó biết, phải không ạ? Tại vì nó chính là một phóng ảnh của ông đó. Và ổng tin vào cái lời cam kết là nó không biết, cho nên nó phải giữ lời hứa là nó đừng có trở lui trở tới quấy phá đó. Vậy thì theo duy thức học chúng ta đều biết không có gì ngoài tâm, hoặc là không có gì ngoài vọng thức đó. Thì khi hiểu như vậy rồi thì chúng ta mới thấy là các cái sanh khởi của vọng tưởng đều từ nơi vọng thức, mà cái vọng thức nó là cái bề nổi, còn cái gốc của nó là tánh biết. Mà cái vọng thức này thì nó như cái bóng ma vậy đó, là mình chỉ nó đúng cái tim của nó là nó biến mất liền, có nghĩa là đúng cái gốc của nó là nó trở lại là một cái bóng thôi. Còn cái tánh biết này thì như cái biết của chiếc nhẫn rơi xuống dưới mé hồ, mé ao, mé suối, là không bao giờ vắng mặt. Vậy thì chúng ta tin, hãy tin nơi cái biết thường hằng này, và sống với cái biết thường hằng này, đừng có dài mà đi theo vọng. Như vậy kết luận cũng chỉ có bốn chữ: biết vọng không theo. Và đừng có nghĩ là đây là một cái phương thức tầm thường, đây chính là một cái phương pháp rất hay giúp mình trong mọi lúc mình không có bị dẫn dắt bởi các cái bóng ma vọng tưởng. Và trong đó có chữ biết. Ai rõ được cái vọng chính là cái biết. Thì mình cứ biết vọng không theo, mình cứ không theo nó riết cái rồi sao? À, mình không theo riết cái rồi tự nhiên cái mình cái biết nó rõ ràng, chỉ còn có cái biết mà thôi. Thì lúc đó chính là lúc tánh giác hiển lộ, đúng không ạ? Tánh giác hiển lộ. Tại đôi khi trong đời thường mình vẫn thường có những cái khoảnh khắc này, rất thường có những khoảnh khắc này, chỉ có điều là nó ngắn quá, nó có một chút là có một sát na, cái một chút nữa cái anh vọng tưởng lại tới dẫn mình đi, cái mình lại te te chạy theo anh à. Thì bây giờ mình cứ kệ một chút thì đỡ một chút còn hơn, phải không? Thì ngày hôm nay một chút, ngày mai hai chút, ngày mốt 10 chút, và tới sau thì 1000 chút, thì cuối cùng trọn ngày mình ở nơi tánh giác này. Hơn nữa, nếu vọng khởi cũng không có lỗi. Như một cái gương, nếu hình bóng mà nó soi rọi trong gương thì cái gương có lỗi không? Đâu có lỗi. Một cái gương sáng thì tự nó chiếu. Cho nên gặp việc khởi vọng, khởi suy tính là chuyện bình thường. Gặp việc mà không khởi suy tính mới là không bình thường đó. Nhưng mà cái gốc của suy tính đó là một cái tâm tỉnh sáng và rộng ràng à, vẫn dùng cái ý suy tính, nhưng mà cái ý này không từ vọng thức mà từ cái tâm rộng ràng, thì như vậy nó là đúng. Thành ra không phải nói như vậy rồi sợ vọng, không phải. vẫn cứ bình thường đối duyên xúc cảm nó khởi, nhưng mà mình biết mình làm chủ nó không theo, và nếu không có cái duyên thì mình rỗng rang, rỗng lặng, tỉnh sáng như một cái gương trong. Thì khi mình như một cái gương trong sáng soi chiếu rõ ràng, đó là tánh giác hiện lộ. Vậy thì mong là sau cái thời pháp này quý vị có thể tin vững hơn ở nơi cái con đường của mình đi, và đồng thời giữ được cái lời hứa của mình, nuôi dưỡng, trưởng dưỡng cái tấm giác nơi mình, không có theo những cái bóng ma vọng tưởng. Thì như vậy không cần phải xuất gia tu hành, quý vị vẫn thường sống với cái ông Phật nơi mình, không hề thiếu vắng. Hôm nay chúng ta nghe pháp tới ngày này.